Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 160. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra, trang 181, trang 181, đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem từ đoạn thứ ba của chú giải. Bồ Tát độ sanh, nghiêm độ, ly tướng hành lục độ, quán hành lục độ, nhất pháp bất phế, bất trước lục độ chi tướng, nhất pháp bất chấp, bất phế bất chấp phương thị Bồ Tát, nhược thủ pháp trụ tướng, phân biệt chấp trước tắc bất danh Bồ Tát. Nội dung mà đoạn nhỏ này nói cùng với chỗ mà Thế Tôn ở phần trước bổn kinh nói, Bồ Tát cần phải lìa bốn tướng, ý nghĩa hoàn toàn tương ưng. Bồ Tát bao gồm xuất gia, tại gia, hay nói cách khác, mỗi một vị đồng tu chúng ta, người nào cũng có phần, cần phải ngay đó nhận lấy. Như vậy mới không cô phụ sự chỉ dạy của Phật Đà đối với chúng ta. Bồ Tát độ chúng sanh, độ sanh là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Ý nghĩa của độ sanh không được hiểu sai, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Nghiêm độ, nghiêm là trang nghiêm, là đúng như chúng ta ở trong kệ hồi hướng mỗi ngày niệm trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Nhìn thấy cái chữ độ này khiến chúng ta liền nghĩ đến, đó là hoàn cảnh sống của chúng ta, là giống như trái đất mà chúng ta hiện nay cư trú vậy. Và nhìn thấy hai chữ này ngay hiện tiền chúng ta, cảm xúc đặc biệt sâu. Vì sao vậy? Mảnh đất này của chúng ta đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hay nói cách khác, yêu cầu cấp bách chính là phải trang nghiêm, nghiêm độ, chúng sanh mới có một cái môi trường sống tốt, môi trường cư trú. Có thể thấy trang nghiêm Tịnh Độ vô cùng quan trọng. Dùng cách nói hiện nay, đó gọi là bảo vệ môi trường. Trang nghiêm Phật Tịnh Độ chính là cái ý nghĩa này. Trang nghiêm từ chỗ nào vậy? Trang nghiêm từ tâm địa của chúng ta. Phật ở trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta, tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, cùng một đạo lý như nhau. Ngày nay nếu như chúng ta muốn cải thiện cõi nước chúng ta cư trú, ô nhiễm môi trường cũng phải bắt đầu làm từ tâm địa. Trước tiên phải lìa tam độc tham sân si. Nếu như tam độc không trừ thì không thể bàn đến nghiêm độ. Nhiệt độ sanh đương nhiên cũng có chướng ngại. Có thể thấy độ sanh, nghiêm độ đều phải bắt đầu từ tu tâm thanh tịnh, pháp môn tịnh tâm là trực tiếp tu tâm thanh tịnh. Lời kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói cương lĩnh của tu học, câu nói đầu tiên chính là thanh tịnh, bình đẳng giác. Có thể thấy tịnh tông tu tâm thanh tịnh là rất thẳng tắc. Cách tu tâm thanh tịnh phải như thế nào vậy? Ở trong Kim Cang Bát Nhã nói hay vô cùng, đơn giản vắn tắt, bảo chúng ta lìa tướng. Lìa tướng tâm liền thanh tịnh ngay. Phải lìa bốn tướng, phải lìa tướng của sáu trần, phải lìa tướng của thân tâm, gọi là thân tâm thế giới, tất cả buông xả. Đây là lìa tướng. Hành lục độ chính là độ sanh, nghiêm độ. Nếu như lìa tướng không độ sanh, không nghiêm độ, thế là biến thành nhị thừa, biến thành A-la-hán, Đức Di Phật của tiểu thừa, trụ vào thiên chân niết bàn, chính là vào thiên chân niết bàn của tiểu thừa. Đây là Thế Tôn ở trên Kinh Đại Thừa thường hay quở trách, thường hay quở trách họ, loại hành trì này của họ là sai lầm. Quán hành lục độ, lục độ phần trước đã giảng với các vị rất nhiều rồi, ở chỗ này không lặp lại nữa. Quán hành là từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều không lìa khỏi sáu điều nguyên tắc này. Đây gọi là quán hành lục độ. Nhất pháp bất phế, nhất pháp bất phế cũng chính là Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, mọi thứ đều đang làm, không có gì chúng ta không đang làm, hơn nữa chăm chỉ đang làm, nỗ lực đang làm, chịu trách nhiệm đang làm. Ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong giao tiếp xã giao, quán hành lục độ, đây là không xả pháp nào. Tuy quán hành mà tâm địa lại thanh tịnh, ở trong tâm quả thật là không chấp trước pháp nào, không chấp cái tướng của lục độ. Hàng ngày đang làm, tuy làm mà như chẳng có việc gì, vì là tốt. Đây chính là đời sống của Phật Bồ Tát, đây chính là công việc của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát những giao tiếp xã giao này, họ không chấp tướng. Bất kể ở trong cảnh giới gì, tâm của họ đều là thanh tịnh, bất trước lục độ chi tướng, nhất pháp bất chấp, không chấp trước một pháp. Bất phế, bất chấp, đây chính là trung đạo. Đây mới gọi là Bồ Tát, phương thị Bồ Tát. Bất phế mà chấp trước, các vị phải nhớ kỹ là phàm phu. Chúng ta mỗi ngày làm việc, chúng ta mỗi ngày cũng xã giao, ở trong tâm so đo, phân biệt chấp trước, đây là phàm phu. Tuy không chấp trước mà cái gì cũng không làm, đó cũng không phải là Bồ Tát, vẫn là phàm phu. Phần trước chúng tôi đã từng nói qua, chúng sanh của trời tứ không, họ không chấp trước, nhưng mà họ cái gì cũng không làm. Người tu hành chứng quả, đây chính là tiểu thừa. Thông thường nói tiểu thừa chứng được thiên chân niết bàn, chứng quả rồi. Phật ở trên kinh Lăng Nghiêm nói rất khó nghe. Trên kinh Lăng Nghiêm nói cái thiên chân niết bàn đó của tiểu thừa là gì vậy? Nội thủ u nhạc, do vi pháp trần phân biệt ảnh sự. Đây là lời phê bình của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với những người tiểu thừa nhập bát niết bàn này. Đây là tuy không chấp trước nhưng họ cái gì cũng không làm, cũng là sai lầm. Nếu như thủ pháp, trụ tướng, ý nghĩa của thủ và trụ đều là chấp trước, chấp trước pháp, chấp trước tướng, phân biệt chấp trước, đây là không phải Bồ Tát. Cái này không gọi là Bồ Tát. Tiêu chuẩn của Bồ Tát là pháp thân đại sĩ, sơ trụ viên giáo trở lên, sơ địa biệt giáo trở lên. Cái Bồ Tát này là chỉ địa vị như vậy. Từ đó cho thấy Bồ Tát có thủ pháp, trụ tướng hay không gì? Có. Ở trước cái địa vị này có, nhưng mà thủ và trụ của họ vô cùng nhợt nhạt, không giống như phàm phu chúng ta chấp trước nặng như vậy, tình chấp quá nặng. Họ cũng có thủ trụ nhưng vô cùng nhợt nhạt. Đây là điểm khác nhau với phàm phu chúng ta. Tu vi mật quán chiếu, vi mật kham nghiệm, tầng tầng nhập tế, khiển chi hữu khiển. Bốn câu này là nói dùng công. Cách dùng công phu phải như thế nào? Bình thường chúng ta nói trì giới, niệm Phật, tụng kinh, tu định, trì chú, những thứ này đều là cách thức, đều là phương pháp. Những cách thức phương pháp này có đắc lực hay không? Đó chính là mấy câu này. Nếu như bạn chỉ chú trọng tu ở trên sự tướng, chính là phần trước nói thủ pháp, trụ tướng, bất kể khổ tu như thế nào, công phu cũng không đắc lực. Cái gọi là không đắc lực, nó thực ra ở chỗ này nói kham nghiệm. Bạn tự mình khảo sát xem, kiểm nghiệm xem, thế liền hiểu rõ ngay. Chúng ta nói một cách thô thiển một chút, bạn thử soi lại xem, thử xem bằng công phu có đắc lực hay không. Phán tỉnh từ chỗ nào gì? Vọng tưởng của bạn có giảm bớt hay không? Phiền não có giảm bớt hay không? Nếu như vọng tưởng phiền não phân biệt chấp trước, lo buồn, bận tâm của chúng ta giảm bớt rồi. Năm nay ít hơn năm rồi. Thế thì công phu của bạn đã đắc lực. Tháng này ít hơn tháng trước, đó là công phu rất tốt. Bạn có tiến bộ rồi. Nếu như tiến thêm đến một tuần này tốt hơn một tuần trước, thế thì chúc mừng bạn. Bạn ở trong đời này, nếu như có thể tinh tấn không gián đoạn, bạn nhất định ra khỏi tam giới. Tuần sau đắc lực hơn tuần trước. Cái công phu này vô cùng rõ ràng, nổi bật. Niệm Phật như vậy thật sự là có phần nắm chắc phần giảng sanh. Tần tần nhập tế. Cách nhập như thế nào vậy? Nói lời thành thật, không có gì khác, chính là xả, chính là buông xả. Danh văn lợi dưỡng, thân tâm thế giới, tất cả buông xả. Cần phải không còn tham ái, không còn sở thích, vậy thì được. Cái này cũng ưa thích, cái kia cũng không nỡ bỏ, thế thì xong rồi, thế thì hỏng rồi. Thử nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi xuất gia, trên người chỉ là ba y một bát, ngoài cái này ra không có gì khác. Xả thật sạch sẽ, đây chính là tầng tầng nhập tế. Một mảy may cũng không chấp trước. Quán chiếu phần trước cũng đã giảng rất nhiều. Ở trong quá trình tu hành Phật Pháp, có thể đề khởi quán chiếu được, thì công phu bắt đầu đắc lực. Nếu như bạn không có quán chiếu, thì cái mà bạn tu học gọi là danh từ gì? Đại sư Thiên Thai gọi là danh từ tức của lục tức. Danh từ tức chính là hữu danh vô thực. Thí dụ bạn thọ giới, đã thọ cái giới Bồ Tát rồi, bạn không phải Bồ Tát, bạn đã khoác cái danh Bồ Tát, đã thọ giới Bồ Tát, hữu danh vô thực. Sao gọi là quán hành gì? Quán hành là thật sự làm theo. Quán là đem tư tưởng quan niệm của chúng ta cải đổi trở lại. Trước khi chưa có học Phật, quan niệm của chúng ta là quan niệm luân hồi, tâm luân hồi, làm là nghiệp luân hồi, làm lục đạo luân hồi. Hiện nay học Phật rồi, giác ngộ rồi, đem tâm luân hồi chuyển đổi thành tâm Bồ Đề, cái quan niệm này đổi trở lại rồi. Tâm Bồ Đề là gì? Chúng ta dựa theo lời trong Kinh Kim Cang nói, biết tất cả pháp không thật không hư. Đây là quán. Hiểu rõ cái đạo lý này, Phật nói với chúng ta tất cả pháp không thật không hư. Tất cả pháp đều là do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Những kinh văn giáo huấn này phải từng giây từng phút ghi nhớ ở trong tâm. Ở trong đời sống của chúng ta, nếu như khởi tác dụng, đây chính là quán chiếu. Biết được những chân tướng sự thật này, bạn đối với tất cả các pháp tự nhiên bạn sẽ không chấp trước. Tại vì sao không chấp trước vậy? Bởi vì không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được. Cái gọi là chấp trước chỉ chẳng qua là một cái vọng tưởng mà thôi. Vọng tưởng hư diệt, vọng tưởng chướng ngại tâm tánh. Thực sự làm như vậy gọi là quán hạnh, gọi là quán chiếu. Bằng cái công phu này đắc lực, bạn có thể nhìn thấu, bạn có thể buông xả. Vi mật là hướng đến chỗ sâu, là hướng đến chỗ tế. Chỗ sâu, chỗ tế chỗ nào vậy? Ở nội tâm, ở tập khí từ vô thủy. Phải từ chỗ này mà quán chiếu. Vi mật khám nghiệm, khám nghiệm là ở trên sự, là ở trong hành vi đời sống của chúng ta mà phản tỉnh, mà quan sát, mà kiểm điểm. Có phải thật sự buông xả hay chưa? Có phải thật sự giác ngộ hay chưa? Giáo huấn quan trọng ở trong kinh điển của Phật, có phải đều nhớ rõ? Có phải từng giây từng phút đều có thể hiển hiện ra được hay không? Gặp phải người, gặp phải việc, thuận cảnh, nghịch cảnh, có phải có thể đem giáo huấn của Phật lập tức liền có thể hiện tiền hay chưa? Khởi tâm động niệm, tất cả lời nói việc làm đều phải nương theo lời dạy của Phật Đà, không làm trái lại lời giáo huấn của kinh. Đây là vi mật khám nghiệm. Chỉ có dụng công như vậy mới thật sự có thể tầng tầng nhập tế. Ở trong A Lại Giá Thức hàm chứa tập khí vô minh rất sâu, rất sâu. Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy tướng vi tế trong A Lại Gia. Đây là chúng ta phải biết. Dứt khoát không được phép xem thường, lơ là sơ ý, vậy thì không thể thành tựu. Cần cẩn thận. Khiển chi hữu khiển, khiển là lìa khỏi. Buông xả, buông xả, buông xả, buông xả tiếp nữa. Cần phải làm như vậy. Trực lệnh thử tâm, nhất niệm bất sanh. Chỗ này nói nhất niệm bất sanh, cái niệm này là vọng niệm. Các vị phải biết không phải chánh niệm. Phần trước kinh văn dạy chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, chỗ này không sanh, thế thì làm sao được? Thế chẳng phải là trái lại với giáo huấn trong kinh điển sao? Chữ bất sanh này là không sanh vọng niệm, không sanh ý nghĩ tham sân si, không sanh ý nghĩ ngã nhân chúng sanh thọ giả, không sanh cái ý nghĩ này. Vọng niệm không sanh, vậy mà cái nó sanh ra là chánh niệm, là không có vọng niệm. Tịnh vô điểm trần, cái tâm này thanh tịnh. Ý nghĩa của thanh tịnh là gì? Không có ô nhiễm. Sao gọi là ô nhiễm vậy? Vọng tưởng là ô nhiễm, phân biệt là ô nhiễm, chấp trước là ô nhiễm. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là tịnh vô điểm trần. Chỗ này đặc biệt phải chú ý đến. Phật pháp cũng không được chấp trước, chấp trước Phật Pháp. Phật Pháp là trần, pháp trần, đó vẫn là ô nhiễm. Cho nên pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phi pháp là không phải Phật Pháp. Phật Pháp cũng là ô nhiễm. Phật Pháp không được chấp trước. Phật ở trên Kinh Kim Cang nhiều lần nói, tức phi thì danh, chính là để chúng ta giác ngộ từ trên ngôn từ. Phật thuyết pháp cho chúng ta, chúng ta có thể nghe, có thể thể hội, không được chấp trước. Ngay cả Phật Pháp còn không được chấp trước, huống hồ những thứ khác. Diệt độ vô lượng, hai chữ diệt độ này hay. Độ là giúp đỡ chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, là giống như chúng ta dạy học. Diệt cái chữ này là thành tích. Chúng sanh thật sự vọng tưởng, phân biệt chấp trước, diệt rồi. Diệt là thành tích. Độ là dạy học. Dạy học phải có thành tích. Không có thành tích chẳng phải dạy uổng phí rồi sao? Cho nên hai chữ này vô cùng tuyệt diệu. Nhân và quả thấy đều đầy đủ, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. Vô lượng vô biên chúng sanh do Bồ Tát giáo hóa, đều có thể phá mê khai ngộ, đều có thể lìa khổ được vui. Công đức của Bồ Tát là vô lượng vô biên. Bồ Tát có chấp tướng hay không vậy? Không chấp tướng, như chẳng có việc gì. Chính bởi vì như chẳng có việc gì, nên công đức của họ mới thật sự vô lượng vô biên. Nếu như họ chấp tướng, họ trụ pháp. Phần trước nói thủ pháp trụ tướng, công đức của họ là có giới hạn, là không phải vô lượng vô biên, có giới hạn. Bởi vì ở trong tâm họ có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước, nên công đức mà người này tu là có hạn lượng. Tất cả công đức tu được như chẳng có việc gì, lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái công đức này của họ là xứng tánh. Chân như bổn tánh vô lượng vô biên, cho nên công đức của họ là vô lượng vô biên. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Chân tướng sự thật phải sáng tỏ, sau đó mới biết chư Phật Bồ Tát tu được thì chúng ta cũng tu được. Cho nên Phật Bồ Tát không dám xem thường người sơ học, không dám xem thường chúng sanh. Nguyên nhân do đâu? Họ có thể làm được. Tất cả chúng sanh người nào cũng có thể làm được. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không? Hay nói cách khác, bạn có chịu buông xả hay không? Bạn có chịu làm mà trong tâm như chẳng có việc gì hay không? Nếu như bạn làm rồi mà như chẳng có việc gì, chịu buông xả, bạn có gì khác biệt so với chư Phật Bồ Tát đâu? Thứ kỷ dự nhất như chi nghĩa tương ưng nhỉ. Phật cùng Đại Bồ Tát hoàn toàn tương ưng với chư Pháp nhất như. Chúng ta học đoạn kinh văn này của Kinh Kim Cang rồi. Nếu như có thể thể hội được cái ý nghĩa này, mặc dù không thể làm được viên mãn giống như Phật Bồ Tát, ít phần, tôi nghĩ người nào cũng có thể làm được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết phải buông xả được. Đây là điều rất quan trọng. Buông xả được, bạn chính là Phật Bồ Tát. Không buông xả được, bạn chính là chúng sanh lục đạo. Khác nhau giữa Phật Bồ Tát cùng với chúng sanh lục đạo là ở chỗ bạn có buông xả được hay không. Xem tiếp tiểu chú dưới đây. Độ sanh vi ưng tận chi trách, thử trách chung vị năng tận. Hai câu này vô cùng quan trọng. Người hiểu được quá ít. Thật sự hiểu được, bạn liền giác ngộ ngay. Bằng cái tâm đó liền gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, là trách nhiệm mà Bồ Tát phải làm cho trọn. Làm nhiều đi nữa, làm tốt đi nữa, không được kể công, là việc bạn cần phải làm. Đây là nghĩa vụ, việc cần phải làm. Làm không tốt, làm không viên mãn là lỗi lầm của bạn. Làm tốt là việc bạn cần phải làm. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sanh cùng một thể với ta, đồng thể đại bi, cho nên giúp đỡ tất cả chúng sanh là không có bất kỳ điều kiện gì để nói. Vô duyên đại từ là vô điều kiện. Bạn thực sự có thể làm như vậy, bạn là Bồ Tát. Bạn chân thật là Bồ Tát. Giúp đỡ một người có điều kiện thì là phàm phu. Tại vì sao tôi phải giúp đỡ họ? Có cái ý nghĩ này, đây gọi là tâm phàm phu. Vừa rồi tôi mới nói tâm luân hồi. Bất kể bạn có giúp người hay không giúp người, nghiệp bạn tạo đều là nghiệp luân hồi. Chỗ khác nhau giữa phàm phu chúng ta với Phật Bồ Tát ở chỗ nào gì? Phật Bồ Tát giúp tất cả chúng sanh không bàn điều kiện, không có hỏi tại sao tôi phải giúp đỡ họ, không có ý nghĩ này. Chỉ là ở chỗ quan sát, chúng sanh có tiếp nhận ta giúp đỡ hay không? Ta muốn giúp đỡ họ, họ có thể để ta giúp đỡ họ hay không? Tuyệt đối không động cái ý nghĩ tại vì sao tôi phải giúp đỡ họ, không có ý nghĩ này. Chúng sanh không muốn tiếp nhận thì Phật Bồ Tát cũng không có cách gì. Cái gọi là Phật không độ người không có duyên. Câu nói này giảng như thế nào? Phật không có cách gì độ được những chúng sanh không tiếp nhận sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát. Thế thì vô phương. Chúng ta chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát từng giây từng phút ở xung quanh chúng ta, không có lìa khỏi chúng ta. Giống như tôn giáo thông thường nói, Thượng Đế cùng ở với ta, Phật Bồ Tát là từng giây từng phút cùng ở với ta. Tại vì sao vậy? Ta sẵn lòng tiếp nhận họ giúp đỡ, cho nên bạn phải sẵn lòng tiếp nhận. Người nào không sẵn lòng tiếp nhận, người nào vào trong miếu thắp nhang cúi lại không phải cầu Phật Bồ Tát phù hộ, xem ra giống như người nào cũng sẵn lòng. Thực ra không như vậy. Người không sẵn lòng quá nhiều, người sẵn lòng rất ít. Bạn cầu Phật Bồ Tát giúp bạn điều gì vậy? Giúp bạn mê hoặc điên đảo, giúp bạn tăng trưởng tham sân si. Cho nên hàng ngày đi lại Phật Bồ Tát cũng không linh. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát không thể giúp thêm phiền não. Vừa mới nói Phật Bồ Tát giúp bạn phá mê khai ngộ, Phật Bồ Tát tuyệt đối không giúp bạn tăng trưởng thêm mê hoặc của bạn. Không thể làm cái sự việc này. Bạn đem những chân tướng sự thật này xem rõ ràng, bạn mới biết người mê nhiều, người ngộ rất ít. Người ngộ giúp người khác vô điều kiện, còn người mê là niệm niệm vì bản thân. Tướng của mê ngộ chúng ta cần làm cho rõ ràng, đó chính là hình ảnh của mê ngộ. Sao gọi là hình ảnh của giác ngộ? Sao gọi là hình ảnh của mê hoặc? Trước tiên đem cái sự việc này làm cho rõ ràng, sau đó mới có biện pháp quan sát, mới có biện pháp soi lại ta rốt cuộc là mê hay là ngộ. Người khác mê hay ngộ tạm thời để qua một bên, trước tiên thử xem mình là mê hay là ngộ. Mình cái tâm này là tâm Bồ Đề hay là tâm Luân Hồi? Cái này quan trọng. Độ chúng sanh trước tiên phải độ mình. Bản thân chưa có được độ, làm sao có thể độ người khác được chứ? Bản thân được độ mới có thể độ người. Hữu ương tri, độ diệt đẳng ương vị độ. Sở vị vô nhất chúng sanh thực diệt độ giả. Sao nói độ cũng như chưa độ vậy? Chúng ta giúp đỡ họ giống như chưa có giúp đỡ. Lời nói này là sự thật, không phải là giả. Phật Bồ Tát khuyên dạy chúng ta, chỉ dạy chúng ta, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chúng ta nghe xong khai ngộ rồi. Khai ngộ là ta tự mình khai ngộ, không phải họ đến giúp ta khai ngộ. Chúng ta nghe xong lời của họ rồi tự mình khai ngộ. Trong kinh Pháp Hoa nói khai thị ngộ nhập, cái mà Phật Bồ Tát có thể giúp chúng ta là khai thị ngộ nhập. Nhập là chứng, hay nói cách khác, tu hành chứng quả là việc của bản thân chúng ta. Cái này Phật Bồ Tát không thể giúp được. Phật Bồ Tát chỉ là chỉ dạy mà thôi. Vì thế đoạn phiền não, minh tâm kiến tánh, chứng quả đều là việc của bản thân chúng sanh. Cho nên độ giống như chưa độ. Chư Phật Bồ Tát làm sao có thể tự mình kể công được? Cho nên trong tâm họ như chẳng có việc gì. Đó là lẽ đương nhiên. Hay nói cách khác, trong tâm như chẳng có việc gì là đương nhiên, là bình thường. Nếu như cảm thấy mình làm bao nhiêu việc tốt, đáng để tự hào, thế thì xong rồi. Có gì đáng để tự hào chứ? Chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh, không có cảm giác thấy đáng để tự hào. Ngày nay người thế gian làm được một chút xíu việc tốt, thật đáng tự hào, cho là ghê gớm lắm rồi. Nếu như chúng ta không đọc kinh, những đạo lý vi diệu thậm thâm này làm sao có thể hiểu được chứ? Luôn cho rằng cái mà người thế gian biểu hiện đều giống như là bình thường, giống như là chánh đáng. Chúng ta cũng phải nên như vậy mà làm, cũng phải nên học tập theo như vậy. Đâu có biết là sai rồi. Đó là nghiệp luân hồi. Nhược tử dĩ vi, năng tận thử trách, đại hữu sở độ, tắc tự căn tự phụ, mục không nhất thiết, khỉ thị Bồ Tát. Đoạn này chính là nói tâm ngạo mạn, tự mình khoa trương, tự mình khoe khoang, cho rằng mình đã làm bao nhiêu việc tốt, giúp đỡ bao nhiêu chúng sanh. Đây không phải là Bồ Tát. Đích thực là Bồ Tát phổ độ chúng sanh thì như chẳng có việc gì. Chân thật là chư Phật Bồ Tát, nhất định là lễ kính chư Phật. Cái chư Phật này, toàn bộ tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Sự cung kính của họ đối với chúng sanh nhất định là bình đẳng giống tất cả Như Lai, không có cao thấp. Chúng ta đối với người này ưa thích, đối với người kia chán ghét, cái này không được. Đây chính là vọng tưởng, tập khí từ vô thủy kiếp. Tu hành dụng công dụng như thế nào vậy? Trước tiên phải đem cái quan niệm sai lầm này chuyển trở lại. Chúng ta mỗi ngày nhìn thấy tượng Phật phải lễ Phật, biểu thị sự cung kính chí thành của chúng ta đối với Phật Bồ Tát. Mục đích chân thật là phải đem cái phần tâm cung kính này trong ngày nay từ sớm đến tối đối đãi tất cả chúng sanh, đối với người, với việc, với vật. Đây gọi là tu lễ kính chư Phật. Đối với người thành kính, đối với việc chăm chỉ chịu trách nhiệm là cung kính đối với việc. Đối với vật là phải đem nó để cho ngay ngắn, chỉnh tề, sạch sẽ là cung kính đối với nó. Chúng ta đối với bàn ghế, bàn lau chùi thật sạch sẽ, để cho thật ngay ngắn, đây là lễ kính đối với nó. Cho nên phải đem cái phần tâm cung kính này dùng vào trong đời sống thường ngày, đối với người, với việc, với vật. Tu lễ kính chư Phật không phải mỗi ngày quỳ lễ trước tượng Phật, không phải cái ý nghĩa này. Nghĩa chân thật của Phật thuyết kinh nhất định phải thể hội cho thật tỉ mỉ. Trên kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thế Tôn ngôn thử, thị lệnh phát đại bi tâm giả, ưng ư ly niệm thường gia công. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu, rất sâu. Phát tâm học Phật rồi, nếu như là thật sự phát tâm học Phật, bi tâm của họ nhiều ít cũng phải nặng hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng mà tâm phát rồi, trên hành trì công phu không đắc lực. Đây là chiếm đa số. Không những người học Phật hiện nay, Thế Tôn còn tại thế, người học Phật thời đó, người như vậy cũng không phải thiểu số. Nguyên nhân do đâu? Không biết lìa tướng, không biết lìa niệm, cho nên công phu không đắc lực. Chúng ta tự mình soi lại xem, chúng ta học Phật đã học bao lâu rồi? Chúng ta công phu đã đắc lực chưa? Phiền não của chúng ta đã giảm bớt chưa? Trí huệ của chúng ta đã tăng trưởng chưa? Nếu như phiền não chưa giảm bớt, trí huệ chưa tăng trưởng, đây chính là hiện tượng không đắc lực. Loại hiện tượng này không thể xem thường, không được qua loa. Nếu như cứ tiếp tục qua loa cẩu thả như vậy, thì chúng ta đời này là luống qua. Cho nên chỗ này không được phép cẩu thả qua loa, cần có tâm cảnh giác cao độ. Đây là cái hiện tượng vô cùng đáng sợ, cần tìm ra nguyên nhân của nó, cần đem cái nguyên nhân này tiêu trừ sạch. Chúng ta trên đường Bồ Đề mới thuận buồm xuôi gió, chúng ta đời này mới có thể đạt được mục tiêu mà chúng ta mong đợi. Phật ở trên kinh này nói rất thấu triệt, rất rõ ràng. Mấu chốt là ở lìa niệm, lìa tướng. Công phu lìa tướng tương đối thô. Công phu lìa niệm là tế. Trước tiên lìa tướng, trước tiên học không chấp tướng. Thật sự có thể làm được không chấp tướng, sau đó đem công phu nâng cao lên một nấc nữa là lìa niệm. Không chấp tướng chính là ở trong tâm. Đối với tất cả người sự vật tuyệt đối không bận lòng, tuyệt đối không có lo buồn. Đây là hình ảnh của không chấp tướng. Bằng thật sự không chấp, trí huệ liền hiện tiền, phiền não liền không còn nữa. Phiền não chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lo buồn, bận tâm, là những thứ này. Những thứ này buông xả rồi, không còn nữa, thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ. Ưng ư ly niệm thượng gia công là gia tăng công phu ở trên lìa tướng, lìa niệm. Vọng niệm bất tức, chân tâm vĩnh chướng. Hai câu nói này nói rất hay, phải ghi nhớ cho thật kỹ. Chỉ cần có vọng niệm thì chân tâm của bạn không thể hiện tiền. Chân tâm chính là bổn tánh. Chân tâm hiện tiền chính là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Bồ Tát minh tâm kiến tánh chính là Bồ Tát tiêu chuẩn mà trên Kinh Kim Cang nói. Bốn tướng, bốn kiến đều lìa rồi. Bồ Tát này là sơ trụ viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Chúng ta từ đó cũng có thể thể hội được chân tâm bổn tánh của chúng ta bị vô minh che kín mất. Sao gọi là vô minh vậy? Bốn tướng, bốn kiến chính là vô minh. Bốn tướng, bốn kiến vừa phá liền chứng được viên sơ trụ ngay. Hữu bi vô trí, khỉ năng độ tha. Nếu như Bồ Tát chỉ có một mặt từ bi, không có trí huệ, đây chính là chứng tỏ tuy Bồ Tát rất từ bi nhưng mà họ chấp tướng. Họ vẫn chưa có thể lìa niệm được, đây chính là họ chưa có trí huệ, không thể giúp đỡ người. Nhân ngã phân biệt, chi kiến do tồn. Họ vẫn còn thị phi nhân ngã, họ vẫn còn vọng tưởng chấp trước. Cố bất danh Bồ Tát giả. Loại người này không phải Bồ Tát mà trong Kinh Kim Cang nói. Bồ Tát mà trong Kinh Kim Cang nói tiêu chuẩn là phải đoạn bốn kiến, phá bốn tướng. Đây là Bồ Tát mà trong Kinh Kim Cang nói có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Kiến nó thật ra là vô cùng vi tế, cho nên phải tầng tầng tế nhập. Từ đoạn kinh văn này dưới đây chúng ta có thể thể hội được. Mời xem kinh văn: Hà dĩ cố tu Bồ Đề, vô hữu pháp danh vi Bồ Tát, thử trung thị minh, bất danh Bồ Tát chi cố. đoạn kinh văn này chứng minh. Tại vì sao nói họ không phải Bồ Tát? Do kỳ tâm hữu năng độ sở độ chi kiến. Chữ kiến này chính là ý nghĩ. Họ có cái ý nghĩ này, có cái ý nghĩ này tìm thị thủ pháp. Họ đã chấp pháp tướng. Chấp tướng là chấp pháp tướng. Tiền trước nhân ngã đẳng tướng. Chữ đẳng này chính là tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Có thể thấy bốn loại tướng này họ đều đầy đủ. Nãi thị phàm phu. Đây đâu phải Bồ Tát là phàm phu. Cố hữu pháp danh vi Bồ Tát, đoạn đoạn vô chi. Hữu pháp là chấp trước có pháp. Nếu nói người này là Bồ Tát là không có cách nói này. Bồ Tát là người giác ngộ. Người này là người mê hoặc điên đảo, chưa có giác ngộ, làm sao có thể xưng họ là Bồ Tát được? Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã nhân chúng thọ. Phật nói cái lời này là thật. Tất cả pháp không có bốn tướng. Ý nghĩa của ngã là chủ thể. Chủ thể, bản thân chúng ta gọi cái thân này của mình là ngã. Ở trong tất cả pháp tướng cũng là như vậy. Cái này nó cũng là ngã. Ngã là chủ thể của nó. Cái đối lập với ngã là nhân. Cho nên cái ngã này hoàn toàn không phải chỉ một người nào đó, là chỉ bất kỳ một vật nào, chủ thể của nó. Động vật cũng được, thực vật cũng được, khoáng vật cũng được, đều bao gồm cái ý nghĩa này. Bất kỳ một pháp nào đều đầy đủ bốn tướng này. Ngã là chủ thể. Cái đối lập với ngã là nhân. Tướng nhân, tướng ngã và tướng nhân đều là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là tướng chúng sanh. Cái hiện tượng này sẽ có một đoạn thời gian, nó có thể duy trì tiếp nối nhau mà không bị mất đi, liền gọi là tướng thọ giả. Tướng thọ giả chính là cái mà chúng ta gọi là tuổi thọ. Tuổi thọ dài ngắn không nhất định, đều gọi là tướng thọ giả. Bất kỳ một pháp nào, động vật, thực vật, khoáng vật, đều đầy đủ bốn cái tướng này. Ý nghĩa bốn tướng này là như vậy. Chỉ cần có pháp, nhất định là có đầy đủ bốn tướng. Tiện vi Phật thuyết, tiện thị phàm phu. Phật nói bốn tướng này là kiến giải của phàm phu, cho rằng các pháp là thật có. Đây là kiến giải của phàm phu. Cái kiến giải này chính là chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói tri kiến luân hồi, tâm luân hồi, kiến luân hồi. Cái kiến giải này là tri kiến luân hồi, là thấy sai lầm. Phật nói với chúng ta chân tướng là gì vậy? Chân tướng là tất cả pháp vô ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây là chân tướng mà Phật nói với chúng ta.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.